Bài chia sẻ ngày thứ năm 23 tháng 4. Thiên Chúa ở đâu giữa cơn đại dịch? Thiên Chúa ở đâu giữa cơn đại dịch? Tôi nhớ có một lần gặp Đức Cha Khảm. Ngài nói với tôi: Long à, cẩn thận, coi chừng mình xa thực tại, mình cách tâm tình. Tôi nói: vậy là sao? Xa thực tại, cách tâm tình là sao, thưa Đức Cha? Bảo có nghĩa là ngày xưa khi mình ở nông trường với nhau, mình sống khổ, ở giữa những người nghèo, mình sống nghèo, mình dễ có tâm tình cảm nhận được người nghèo họ như thế nào. Còn đôi khi bây giờ mình ở một nơi mà nó an toàn quá, mọi cái nó đầy đủ quá, thì mình khó còn cái tâm tình của người nghèo hay là sống như những người nghèo, vì nó xa thực tại, nó cách tâm tình. Khi về giáo điểm Tin Mừng, tôi suy nghĩ lời của Đức Cha Khảm, tôi thấy đúng. Về đó, sống như người nghèo, chân đất, quần sọt, áo thun, hót rác, rồi đi đến với những người nghèo chung quanh, mình thấy mình có được cái tâm tình của những người nghèo. Những bài chia sẻ, những lời cầu nguyện của mình gắn bó vượt với những người nghèo. Có khi mình đi về thành phố, mình ở một nơi an toàn, một nơi đầy đủ, một nơi mà không phải lo lắng gì cả. Nếu mà xét về mặt tự nhiên thì mình thấy đúng là lên thiên đàng so với ở giáo điểm ngày xưa một trời một vực. Nhưng mà nó dễ bị điều mà Đức Cha Phêrô nói với tôi nhớ hoài: xa thực tại lại cách tâm tình. Cho nên hằng ngày cố gắng gắn bó với những cái tâm tình của con người ngày hôm nay, đặc biệt là trong đại dịch virus corona, theo dõi trên những phương tiện truyền thông, nghe những bài hát, những bài chia sẻ, những chứng nhân, và nhất là gặp gỡ Đức Thánh Cha mỗi ngày qua thánh lễ tại nhà nguyện Martha, nghe những lời chia sẻ của Ngài, những bài giáo lý, những lời cầu nguyện, và thấy được những tấm gương sáng của Ngài, gương sáng của một người mục tử luôn luôn sống với những thực tại và có những tâm tình gắn bó với con người cụ thể, không xa rời thực tế, không trên mây trên gió, không trong nhung trong lụa, không suy tưởng viễn vông. Đó là những điều mà tôi học được từ nơi Đức Thánh Cha Francisco. Và có một bài viết, bài chia sẻ của một linh mục là James Martin, dòng tên, trích ở trong The New York Times 22 tháng 3 năm 2020, trả lời cho câu Thiên Chúa ở đâu giữa cơn đại dịch. Câu trả lời này đến từ một người sống trong thực tại, cho nên có cái tâm tình đó, xin được chia sẻ với anh chị em. Trước sự lan tràn của virus corona, hay còn gọi là COVID-19, và sự giết chóc của nó, nhiều người đặt câu hỏi: tại sao? Why? Tại sao? Pourquoi? Tại sao? Tại sao lại có đại dịch này? Tại sao Chúa để cho dịch bệnh này xảy ra? Tại sao Chúa không can thiệp khi con người kêu cầu trong đau đớn, và thậm chí là có người sợ hãi thất vọng? Cha James Martin, một linh mục dòng tên người Mỹ, chia sẻ những suy tư về mầu nhiệm sự dữ. Đối với cha, câu trả lời vẫn là không có câu trả lời. Câu trả lời vẫn là không có câu trả lời về sự dữ. Nhưng cha xác tín rằng chúng ta có thể tìm câu trả lời của đau khổ nơi Chúa Giêsu. Qua cuộc đời của Chúa Giêsu, Kitô hữu biết rằng Con Thiên Chúa đã trải nghiệm và biết hết những đau khổ của phận người, và chắc chắn Ngài không bỏ rơi con người. Và những người không phải Kitô hữu cũng tìm được nơi Chúa Giêsu một gương mẫu cho cuộc sống. Vấn đề là con người có tin vào một Thiên Chúa mà con người không hiểu hay không? Con người có thể tin vào một Thiên Chúa mà mình chẳng hiểu biết gì về Ngài hay không? Lời chia sẻ: mỗi năm tôi phải đi hóa trị 4 lần. Và mỗi khi tôi đi qua cánh cửa có bảng ghi khoa ung thư hóa trị, trái tim tôi dường như hụt đi một nhịp. Trong khi tình trạng bệnh của tôi không nguy hiểm lắm, khối u của tôi là ác tính nhưng đã được mổ hết rồi. Hàng ngày tôi đã gặp những người cận kề với cái chết. Cuộc hẹn của mỗi người. Trong 6 tuần lễ, mỗi ngày tôi đón một chiếc taxi và nói: làm ơn đưa tôi đến đường 68 và York. Khi đến nơi, tôi dừng lại ở một nhà thờ gần đó để cầu nguyện. Sau đó, trên đường đi đến nơi hẹn làm hóa trị, nằm trong một khu phố đầy các bệnh viện, tôi đã đi ngang qua những bệnh nhân ung thư bị rụng tóc, những ông bà già cụ kiệt sức phải ngồi xe lăn, được các nhân viên chăm sóc y tế tại gia đẩy đi, và những người vừa mới phẫu thuật. Nhưng trên cùng những vỉa hè đó, tôi gặp các bác sĩ bận rộn, những y tá tươi cười và các thực tập viên háo hức, và nhiều người khác có vẻ rất khỏe mạnh. Một ngày nọ, tôi chợt nhận ra tất cả chúng ta sẽ đến đường 68 và York, mặc dù tất cả chúng ta đều có những giờ hẹn khác nhau của mình. Thiên Chúa ở đâu trong tất cả những điều này? Chỉ trong vài tuần qua, hàng triệu người bắt đầu lo sợ rằng họ đang đi đến cuộc hẹn của mình với vận tốc kinh hoàng. Đó là do đại dịch COVID-19. Sự kinh hoàng do lây nhiễm lan nhanh, cộng thêm cú sốc bởi sự khởi phát đột ngột của nó. Là một linh mục, tôi đã nghe thấy các cảm xúc tuôn tràn như núi lở trong tháng vừa qua: hoảng loạn, sợ hãi, giận dữ, buồn bã, bối rối và tuyệt vọng. Càng ngày, tôi cảm thấy như mình sống trong một bộ phim kinh dị. Nhưng theo bản năng, tôi đã tắt cuốn phim này đi vì nó gây quá nhiều xáo trộn. Và ngay cả những người sùng đạo nhất cũng hỏi tôi: tại sao điều này xảy ra? Thiên Chúa ở đâu trong tất cả những điều này? Mầu nhiệm sự dữ. Về cơ bản, nó giống như câu hỏi mà mọi người đặt ra khi một cơn bão tước đi hàng trăm mạng sống, hoặc khi một đứa trẻ chết vì ung thư. Nó được gọi là vấn đề đau khổ. Nó được gọi là mầu nhiệm về sự dữ. Và nó là một câu hỏi mà các vị thánh và các nhà thần học đã phải vật lộn trong nhiều thiên niên kỷ. Câu hỏi về nỗi đau khổ tự nhiên từ bệnh tật hoặc thiên tai khác với câu hỏi về sự ác luân lý. Nhưng bỏ qua phân biệt thần học này, câu hỏi hiện nay đã làm mệt mỏi tâm trí của hàng triệu người có đức tin, của những người mất can đảm với số người chết đang gia tăng đều đặn, của những người đấu tranh với những câu chuyện về các bác sĩ buộc phải phân loại bệnh nhân, và những người giật mình trước những bức ảnh của hàng dài các quan tài. Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Đau khổ để thử thách, tôi luyện đức tin. Qua nhiều thế kỷ, nhiều câu trả lời về đau khổ tự nhiên đã được đưa ra. Tất cả đều muốn trả lời câu hỏi theo một cách nào đó. Phổ biến nhất là câu trả lời cho rằng đau khổ là một thử thách. Đau khổ thử thách đức tin của chúng ta và củng cố nó, như lời Thánh Gia-cô-bê viết: thưa anh em, bất cứ khi nào anh chị em gặp bất kỳ thử thách nào, đừng xem nó là điều gì khác hơn là niềm vui. Bởi vì anh chị em biết rằng thử thách đức tin sẽ làm cho nó kiên vững. Nhưng trong khi giải thích đau khổ như một thử thách có thể giúp ích trong các khó khăn nho nhỏ, ví dụ như sự kiên nhẫn được kiểm tra bởi một người gây phiền hà, thì nó thất bại trong những trải nghiệm đau đớn nhất của con người. Có phải Chúa gửi bệnh ung thư đến để thử thách một đứa trẻ? Đúng là cha mẹ của em bé có thể học được điều gì đó về sự kiên trì hoặc đức tin, nhưng cách tiếp cận đó có thể khiến Chúa trở thành một con quái vật. Đau khổ là hình phạt của tội lỗi. Cũng có lập luận cho rằng đau khổ là một hình phạt của tội lỗi. Một cách giải thích vẫn còn phổ biến giữa một số tín hữu. Họ thường nói rằng Chúa trừng phạt những người hoặc những nhóm mà không cùng ý kiến với họ. Nhưng chính Chúa Giê-xu đã bác bỏ lối suy nghĩ đó khi Ngài gặp một người mù như câu chuyện được kể lại trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 9. Thưa Thầy, ai là người đã phạm tội, người đàn ông này hoặc cha mẹ anh ta, khiến anh ta sinh ra đã bị mù? Chúa Giê-xu trả lời, không phải người đàn ông, cũng không phải cha mẹ của anh ta đã phạm tội. Đây là lời bác bỏ dứt khoát của Chúa Giê-xu về hình ảnh một Chúa Cha tàn ác. Trong Tin Mừng Thánh Luca, Chúa Giê-xu trả lời câu chuyện về tháp Ba-ben bằng đá đã đổ xuống và đè chết đám đông dân chúng. Anh em nghĩ rằng họ là những kẻ tội lỗi tồi tệ hơn tất cả những người khác sống ở Jerusalem sao? Tôi nói với anh em, không phải như vậy. Nguyên nhân của đau khổ chúng ta không biết. Cuối cùng, câu trả lời trung thật nhất cho câu hỏi tại sao virus COVID-19 lại giết chết hàng ngàn người, hàng trăm ngàn người? Tại sao các bệnh truyền nhiễm lại tàn phá nhân loại? Và tại sao lại có đau khổ? Câu trả lời trung thực nhất là chúng ta không biết. Chúng ta không biết. Đối với tôi, đây là câu trả lời trung thực và chính xác nhất. Người ta cũng có thể nghĩ rằng virus là một phần của thế giới tự nhiên và bằng một cách nào đó đóng góp cho cuộc sống. Nhưng cái giải thích này không thể dùng để nói chuyện với một người bị mất bạn bè hoặc người thân. Một câu hỏi quan trọng đối với những người có đức tin trong lúc đau khổ là: bạn có thể tin vào một Thiên Chúa mà bạn không hiểu không? Bạn có thể tin vào một Thiên Chúa mà bạn không hiểu không? Câu trả lời là Chúa Giê-xu. Nhưng nếu mầu nhiệm đau khổ không thể giải đáp được, thì các tín hữu có thể tìm lời giải đáp ở đâu trong những lúc như thế này? Đối với người Kitô hữu, và có lẽ ngay cả đối với người khác, câu trả lời là Chúa Giê-xu. Một Giê-xu sống trong một thế giới với những giới hạn của con người. Các Kitô hữu tin rằng Chúa Giê-xu vừa hoàn toàn là Thiên Chúa, vừa hoàn toàn là con người. Tuy nhiên đôi khi chúng ta bỏ qua phần thứ hai. Giê-xu thành Nazareth được sinh ra trong một thế giới của bệnh tật. Trong cuốn sách Đá và Phân, Dầu và Nước Bọt, về đời sống thường ngày ở Galilee vào thế kỷ thứ nhất, Jody Manesh, một học giả về Do Thái giáo thời kỳ đầu, gọi môi trường mà Chúa Giê-xu sống bẩn thỉu, tồi tệ và không lành mạnh. John Dominic Russell và Jonathan Reed, các học giả về bối cảnh lịch sử của Chúa Giê-xu, đã tổng hợp những điều kiện sống này trong một câu nói nghiêm túc trong cuốn sách Khai Quật Giê-xu. Một trận cúm, một cơn cảm lạnh, một cái răng bị sưng có thể giết chết người. Đây là thế giới của Giê-xu. Đối với người Kitô hữu, Hơn nữa trong sứ vụ công khai của mình, Chúa Giêsu liên tục tìm kiếm những người bị bệnh. Hầu hết các phép lạ của Ngài là chữa lành khỏi bệnh tật và khuyết tật. Hầu hết các phép lạ của Chúa Giêsu là chữa lành khỏi bệnh tật và khuyết tật. Các căn bệnh về da thường được gọi chung là phong cùi, chứng động kinh, một người phụ nữ bị rong kinh, một bàn tay bại liệt, những người mù, lòa, câm, điếc, bất toại. Trong những thời điểm đáng sợ này, các Kitô hữu có thể thấy thoải mái khi biết rằng khi họ cầu nguyện với Chúa Giêsu, họ đang cầu nguyện với một người hiểu họ, không chỉ bởi vì Ngài là Thiên Chúa và biết tất cả mọi sự, mà bởi vì Ngài là con người và đã có kinh nghiệm về tất cả những điều này. Đối với người không phải Kitô hữu, nhưng những người không phải Kitô hữu cũng có thể xem Chúa Giêsu như một gương mẫu chăm sóc người bệnh. Không cần phải nói, khi chăm sóc cho những người bị nhiễm virus corona, người ta cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để không lây nhiễm bệnh. Nhưng đối với Chúa Giêsu, người bệnh hay người sắp chết không phải là người khác, không phải là người đáng trách, mà là anh chị em của chúng ta. Khi Chúa Giêsu thấy một người có khốn khổ, các tin mừng cho chúng ta biết rằng trái tim của Ngài đã bị lay động bởi lòng thương xót. Ngài là mẫu gương về cách thế chúng ta sống trong cuộc khủng hoảng này, với những trái tim xúc động vì thương xót. Chúa Giêsu là mẫu gương về cách thế chúng ta sống trong cuộc khủng hoảng này, với những trái tim xúc động vì thương xót. Đối với tôi, Chúa Giêsu là khuôn mẫu cho cuộc sống. Bất cứ khi nào tôi cầu nguyện trong nhà thờ gần đường 68 và York, tôi dừng lại trước một bức tượng Chúa Giêsu. Đôi tay Ngài vươn ra, trái tim Ngài lộ ra, chỉ là một bức tượng thạch cao. Đó không phải là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, nhưng nó rất có ý nghĩa với tôi. Tôi không hiểu tại sao mọi người chết, nhưng tôi có thể đi theo một người là đấng cho tôi một khuôn mẫu cho cuộc sống. Tôi có thể đi theo một người là đấng cho tôi một khuôn mẫu cho cuộc sống. Lạy Chúa, giữa những đau khổ, những thử thách, chúng con luôn muốn tìm câu trả lời. Chúng con luôn muốn hỏi tại sao, vì sao. Trước đau khổ, Chúa cũng rùng mình run sợ. Chúa cũng nói với cha, lạy cha xin cất chén đắng này ra khỏi con. Nhưng cuối cùng Chúa chiến thắng chính mình với lời cầu nguyện kế tiếp, nhưng đừng theo ý con, một theo ý cha. Cuộc sống của Chúa là làm theo ý cha. Quan của Chúa là làm theo ý cha. Xin cho mỗi người chúng con, dù không hiểu biết ý của Chúa, dù không hiểu biết thánh ý của Chúa, dù không hiểu biết đường lối của Chúa, xin cho chúng con có được niềm tín thác tuyệt đối vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con tin rằng mọi sự xảy ra đều nằm trong chương trình, trong kế hoạch của Chúa, vì yêu thương chúng con và muốn cứu chúng con, mặc dù chúng con không hiểu được đường lối, kế hoạch và cách thức thể hiện nó như thế nào. Đôi khi chúng con cũng không chấp nhận được cái đường lối đó. Nhưng với trọn niềm tín thác, chúng con xin hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa. Xin Chúa thực hiện những điều gì Chúa muốn cho cuộc đời chúng con, cho cuộc đời chúng con, cho cả thế giới này, chỉ vì Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.
Con thấy bao giờ khi nghe dịch cúm corona, con thấy sao lòng người từ trần. Dịch cúm Corona đang lây lan trên khắp hành tinh. Dịch cúm Corona đang tràn lan trên khắp địa cầu.
Chúa thương giữ gìn muôn dân trên khắp hành tinh. Chúa thương giữ gìn muôn dân trên khắp địa cầu. Chúng con cầu xin, chúng con cậy tin, Chúa lòng thương son như một danh y. Chúa lòng thương son vượt qua mọi hiểm nguy.
Cầu xin Thiên Chúa giúp chúng cho nhân loại vượt qua tử thánh dịch cúm Corona. Cầu xin Thiên Chúa giúp chúng cho nhân loại tìm ra phương thuốc loại trừ dịch cúm Corona.